Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tâm mình buông lung". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế nào? Đạo Phật gọi cái thế giới này là thế giới của dục vọng, nghĩa là nó là một thế giới được tạo nên bởi cái dục vọng của chúng sanh, và đó là một thế giới mà con người cũng như tất cả chúng sanh trong đó sống theo cái dục vọng của mình. Cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống ngày nay, cái dục vọng đó là càng được đưa tới cao độ cực kỳ của nó. Cái nhìn khắp chung quanh mình, trong văn chương, trong sách báo, trong tivi, trong truyền hình, trong internet, và ngay cả bao nhiêu thứ quảng cáo ở trên các đường phố, ta thấy gì? Ta chỉ thấy ở đó là những nghệ thuật để kích động cái dục vọng ở cái con người trỗi dậy. Và đó chính là điều mà các triết gia trước đây trong thế kỷ 20 đã từng báo động. Răng Bún Sạc chẳng hạn đã từng báo động rằng cái dục vọng đó nó không giải quyết được tất cả những vấn đề của con người trong cuộc sống. Mà ngẫm cho kỹ, ta càng cảm thấy kinh hoàng đối với những dục vọng như vậy. Có cái gì ở trong cái thế giới ngày nay, từ những cái phương tiện mà ta dùng hàng ngày cho đến những gì ta thấy ở chung quanh mình, có gì mà không khơi động cái dục vọng ở nơi mình đâu? Và đây là một điều ta phải ý thức cho rõ, đó là bản chất của dục vọng đó là không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Ai mà đi tìm cầu sự thỏa mãn cho mình trong dục vọng, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kẻ đó sẽ chết trước khi tất cả những dục vọng được thỏa mãn. Mà con người, người ta gọi như một thứ bản tính tự nhiên, ai cũng đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng cho chính mình hết cả. Và rất hiếm người để ý thức được cái dục vọng ở nơi mỗi con người vốn là không bao giờ có giới hạn. Cho nên kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng của con người ở nơi chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ đó sẽ sống trong dục vọng và chết đi ở trong bất mãn, trong đau khổ mà thôi. Và đó là điều ta cần phải ý thức cho thật rõ. Tôi từng kể lại một câu chuyện mà Tolstoy đã từng lấy từ trong kinh Phật mà viết thành một câu chuyện ngắn tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người mà tất cả cái ước muốn của chàng ta trong cuộc đời là muốn sở hữu rất nhiều đất đai, để rồi có một kẻ đã sẵn sàng trao cho chàng tất cả đất đai chàng muốn. Chỉ có điều hãy cắm cái cọc ở đầu này và hãy đi tới cái chỗ kia cắm cái cọc thứ nhì, tất cả đất đai nó sẽ thuộc về chàng ở đó. Người này đã cắm cái cọc ở đây và bắt đầu đi, nhưng mà không, chàng nghĩ rằng mình phải chạy. Mà không phải chạy một cách bình thường, phải chạy cho thật nhanh. Bởi vì mình càng bước đi chậm chừng nào thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu là đất đá. Chạy cho tới trưa tới chiều, mồ hôi nhợ nhại, hơi thở nặng nề, chàng vẫn tiếp tục không dừng bước được. Bởi vì cái dục vọng ham muốn nó thôi thúc chàng. Bởi vì nó bảo chàng rằng nếu mà chàng dừng chân trở lại thì mình mất biết bao nhiêu đất đai, trong khi người ta sẵn sàng cho mình tất cả. Cho nên chàng cứ chạy mãi. Và cuối cùng, trước khi cắm được cái cọc để mà sở hữu tất cả những đất đai chàng có, thì chàng đã ngã gục mà chết. Như thế đó, hình ảnh của tất cả chúng ta trong một cái thế giới mà dục vọng được sử dụng để mà kích động cho tất cả mọi sự tiến bộ của nền văn minh vật dục mà ta đang sống hiện nay. Một kẻ thả mình theo dục vọng, kẻ đó Đức Phật gọi là kẻ buông lung. Và như lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, kẻ buông lung thì kẻ đó sẽ bị dìm chết ở trong cuộc đời này. Kẻ đó chỉ sống ở trong sự tự vong. Còn kẻ không buông lung, kẻ đó sẽ tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một cơn sóng nào có thể nhấn chìm được hết tất cả. Hãy hình dung cái cuộc đời của mình với bao nhiêu những được mất hơn thua thành bại, những thăng trầm, những vinh nhục, với bao nhiêu những khen, những chế, những thị, những phi. Cuộc đời của mình đó, nó giống như một cái biển đầy sóng gió. Và trên cái biển sóng gió đó, mình là một kẻ thả mình theo đó, không khác gì như một chiếc lá mỏng manh giữa cái biển sóng mênh mông vô tận như vậy. Mình sẽ chẳng biết đâu là đâu, chỉ đợi cái ngày mình chết đi, chìm vào ở một cõi mông lung, mình cũng chẳng hề ý thức được nó là cái gì hết cả. Nhưng mà đối với một kẻ không buông lung, kẻ nó có thể ý thức được tất cả giới hạn ở cái dục vọng của mình, kẻ đó biết điều phục thân tâm của mình, biết điều phục con mắt của mình, điều phục lỗ mũi của mình, điều phục cái lưỡi của mình, điều phục cái thân của mình, điều phục cái ý tưởng của mình. Kẻ đó sẽ như một người mà tự tạo cho mình được một hòn đảo mà không một cơn gió nào, không một ngọn sóng nào có thể nhấn chìm kẻ đó được. Kẻ điều phục, kẻ không buông lung, chính là cái kẻ mà có thể điều phục con mắt này. Con mắt này, thưa quý vị, mở mắt ra, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước mắt, nó nhìn thấy bao nhiêu người qua kẻ lại. Và nếu ta buông thả nó, thì con mắt này, nó chỉ đi tìm kiếm những hình ảnh để mà thỏa mãn được cái thị dục ở nơi nó mà thôi. Và rồi, nó sẽ sanh khởi ở nơi mình bao nhiêu cái tâm bất an, phiền não đủ thứ hết cả. Những kẻ này, những người nọ, nào thương, nào ghét, những lời tiếng khen chê thị phi, bao nhiêu cái đó rót vào nơi lỗ tai của mình. Nếu mình mở con mắt này ra, nếu mình mở cái lỗ tai này ra mà nhìn hết tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi tiếng đời khen chê thị phi như thế, làm sao cái tâm này an ổn? Mình sẽ là kẻ buông lung thả mình cho dục vọng, rồi vì không thỏa mãn được mà sanh ra bất mãn, sanh ra giận hờn, sanh ra đau khổ đủ thứ hết tất cả. Ta gọi kẻ đó là gì? Là kẻ bị nhấn chìm ở trong cái biển đời dục vọng này đấy. Cái lưỡi này mở nó ra để nếm bao nhiêu những mùi vị chua cay ngọt đắng trong cuộc đời. Và nếu mở ra mà không điều phục, cái lưỡi này nó sẽ mãi mãi suốt đời đi tìm kiếm những mùi vị mà nó ưa thích. Nó sẽ đi tìm kiếm để mong làm sao thỏa mãn tất cả cái dục vọng ở cái con người của mình qua cái lưỡi này đấy. Và đó là lý do tại sao có những kẻ giết vật để mà ăn mà không bao giờ cảm thấy đó là tội lỗi, đó là xấu ác. Bởi vì dục vọng nó che lấp cái trí tuệ để cho con người có thể nhận một sự thật rất rõ ràng. Không một con vật nào bị giết mà con vật đó không kêu gào thống thiết, không đau đớn tràn trề. Không một con vật nào bị giết mà nó không uất hận đối với kẻ giết nó hết cả. Chính dục vọng đã khiến cho con người không nhìn thấy được cái nỗi đau đớn của những con vật mà chính mình làm tổn hại. Và người ta cứ sống để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái lưỡi này bằng miệng ăn trên xác chết của bao nhiêu sinh vật mà không bao giờ thấy đó là tội lỗi xấu ác hết cả. Rồi cái thân này đấy chứa bao nhiêu thứ dục vọng ở cái thân này, và thân này thả nó đi theo dục vọng, thân này sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu ác trên đời. Nó sẽ đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong cái đầu óc của mình, trong tâm trí của mình, nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh, đầy những thứ tội lỗi đen tối xấu ác không thôi. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta đi vào những cái mưu mô, ý đồ hại người hại vật. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta làm tất cả mọi thứ tội ác trên đời mà không bao giờ biết dừng bước hết cả. Trong Nikaya có kể lại một câu chuyện của hai người chú và cháu cùng đi tu theo Phật. Khi người chú là một vị trưởng lão đức hạnh, còn người cháu thì còn trẻ tuổi. Một hôm, khi người cháu này được những kẻ khác thương mến mà tặng cho ba cái tầm y. Luật của nhà Phật không cho mình giữ quá nhiều tầm y, cho nên cái người cháu nhỏ này mới đem cái tấm ý đó mà tặng cho cái người chú là vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà vị trưởng lão từ chối bảo rằng: ta đã có đủ rồi, ta không dùng thêm nữa, hãy đem đi tặng cho người khác đi. Cái người cháu nhỏ khi mà nghe người chú từ chối cái quà tặng của mình như vậy là chú tức giận, chú khởi lên cái ý nghĩ: à, chú chế đồ của tôi, chú không thèm nhận quà tặng của tôi. Được rồi, tôi sẽ không cần đem cho ai hết, tôi sẽ đem cái tấm y này mà đi bán, rồi tôi sẽ dùng cái số tiền bán được đó, tôi sẽ mua một con dê, con cừu, rồi từ một con cừu, hai con cừu, nó sẽ đẻ ra biết bao nhiêu những con cừu khác, tôi sẽ trở thành một kẻ giàu có. Và tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Tôi sẽ mua một chiếc xe để mà đi, tôi sẽ lấy một người vợ và sẽ sinh ra những đứa con. Tôi cùng vợ cùng con sẽ ngồi trên chiếc xe lồng lầy mà đến tu viện này cho cái ông chủ kia bỏ ghét. Ông đừng tưởng rằng ông từ chối cái món quà của tôi, ông coi thường tôi, mà tôi sẽ trở thành một kẻ tệ hại. Không, cái ý tưởng ở những cái người tu sĩ tuổi trẻ dẫn dắt tiếp tục. Và ông ta nghĩ rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con. Nhưng mà rồi ý tưởng đó cũng dẫn ông tới cái chỗ vợ con nó sẽ làm phiền mình. Coi chừng cái thằng nhỏ mình đẻ ra đó, nó sẽ quầy, nó sẽ phá, nó sẽ làm đủ thứ trò. Được rồi, ta sẽ trị mày. Ngay ở trong cái giờ phút mà ý tưởng dẫn dắt chủ ta như vậy, thì cái chủ này đang đứng hầu cần bên một vị trưởng lão khác, đang cầm quạt mà quạt cho cái vị trưởng lão này. Và khi đó cái ý tưởng dẫn dắt cái người tu sĩ trẻ tuổi thấy rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con, mình sẽ cưỡi trên một chiếc xe đi tới để thăm cái ông chủ này, cho ông chủ này thấy ta đây bây giờ oai hùng giàu có như thế nào. Rồi ý tưởng dẫn dắt tới vợ, tới con, tới cái thằng nhỏ quầy phá. Và ngay khi cái ý tưởng đó trỗi dậy thì người tu sĩ trẻ tuổi đó lấy cái quạt mà cóc vào đầu cái đứa con mình, nhưng không, cóc vào đầu cái vị trưởng lão tu sĩ đang ngồi ở đó. Và khi đó thì mới giật mình tỉnh dậy, cái tâm nó buông lung dẫn dắt mình lang thang khắp nơi khắp chốn như vậy. Cái tâm buông lung nó dẫn dắt mình đi hết cạnh nọ sang mơ tưởng tới chuyện kia như vậy. Cho nên tâm đó cần được điều phục. Tâm không điều phục mà để cho nó buông lung thì chính những cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của đen tối, của tội lỗi và của khổ đau. ở trong các đức Phật mà mình lễ lạy hồng danh sám hối. Có một đức Phật tôn hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có một vị Phật mà đấu chiến mà chiến thắng được. Ai vậy? Thưa, đó là cái vị Phật không phải ra ngoài chiến trường mà đấu tranh với thiên hạ để mà thắng thiên hạ, mà có được cái danh hiệu này Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Đó chính là cái vị Phật mà đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của hình danh sắc tướng mùi vị ở nơi con người của mình đấy. Cũng vì vậy mà Đức Phật từng dạy, trong tất cả mọi sự chiến thắng, sự từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lịch sử biết bao nhiêu kẻ oai phong lẫm liệt giữa chiến trường khiến cho quân địch khiếp sợ, nhưng kẻ đó cuối cùng đã không vượt qua được bao nhiêu cái nỗi lo sợ buồn phiền trước người vợ của mình, trong gia đình của mình. Cái đó ta thấy nhan nhản. Mình có thể chiến thắng kẻ khác, nhưng nhiều khi mình không chiến thắng được cái lòng dục vọng ở đấy con người, chiến thắng được cái lòng ham muốn ở đấy con người của mình. Mình có thể là một kẻ anh hùng thời thế, nhưng mình vẫn có thể là một kẻ chiến bại với dục vọng để được cuối cùng hủy hoại hết tất cả thanh danh, uy tín, ảnh hưởng của mình đó. Cho nên từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất, và không dễ dàng từ chiến thắng mình nếu mình không biết ý thức được những giới hạn của dục vọng để mà dừng chân lại. Nếu mình không có khả năng tu tập để điều phục tất cả cái dục vọng trỗi dậy, mỗi khi mắt này mở ra nhìn sắc, tai này mở ra nghe âm thanh, mũi này mở ra để ngửi mùi, lưỡi này mở ra để nếm vị, thân này mở ra để tiếp xúc, và ý tưởng này, đầu óc này mở ra với một cái thế giới đầy mông lung dẫn dắt mình lang thang đủ thứ hết cả. Cho nên kẻ chiến thắng mình chính là kẻ điều phục được, làm chủ được cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở đấy con người của mình. Trong đạo Phật có cái từ gọi là lục tặc, tức là sáu cái thằng giặc mà lúc nào nó cũng cướp mất thiền căn đấy con người, lấy mất hạnh phúc an lạc ở đấy tâm hồn. Sáu thằng giặc đó, thưa quý vị, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đấy. Cho nên đạo của Phật dạy cho con người đừng để mình buông lung. Kẻ nào mà thả mình chỉ biết sống theo dục vọng, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả phẩm giá của mình, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả cái giá trị ở cái con người của mình. Vì vậy mà chỉ có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới đầy nguy cơ, đầy cám dỗ ở chung quanh mình. Một người tu theo Phật không cần ai bảo hộ mình ngoài trừ chính mình, và không có sự bảo hộ nào cao quý bằng chính mình sống một cuộc sống cho đàng hoàng. Bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đừng bao giờ mở toang ra để cho nó buông lung trong ruồi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà người tu hãy khép bớt cặp mắt mình, hãy khép bớt lỗ miệng mình, hãy khép bớt lỗ tai mình. Để làm gì? Để trở về với cái niềm an lạc sâu lắng nằm ngay ở nơi mỗi con người của mình. Tu chính là trở về với mình chứ không gì khác hơn hết. Trở về với mình để nhìn lại chính mình, khép mắt không nhìn người để nhìn chính mình, khép tai không nghe tiếng thị phi để trở về nghe cái tiếng nói từ trong cõi lòng của mình, khép cái thân này lại không để cho cái thân này va chạm tiếp xúc mà gây phiền cái nào, để trở về với cái thân ở đấy chính mình đang dạy cho mình biết bao nhiêu bài học chân lý của cuộc đời. Tất cả cũng nằm đến thân này, nằm đến con người này mà ra hết cả, quý vị. Khép bớt cái ý tưởng đuổi theo mông lung, đuổi theo bao nhiêu ảo vọng, để trở về khám phá trở lại cái nguồn tâm suối ý ở cái con người của mình đấy. Hãy quán chiếu con người của mình với cái thân này, với cái tâm này, nó giống như một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà ở đấy đó cột kèo mục nát, vên phách hư hỏng đủ thứ hết cả. Trong khi đó bên ngoài mưa gió bão bùng đầy trời, làm sao để bảo hộ cho cái ngôi nhà đó, giữ cho cái ngôi nhà đó có thể đứng vững được trước gió mưa giông bão? Hãy ép lại tất cả những cánh cửa, hãy đóng chặt lại tất cả những cánh cửa này để mà bảo hộ giữ gìn cho căn nhà. Con người của mình cũng như vậy, hãy ép bớt lại đi, bớt nói đi thì đời mình đỡ khổ lắm. Bớt nghe đi, tâm mình có thêm nhiều an lạc. Bớt nhìn đi, lòng mình sẽ trong sáng hơn, cảm nhận được cái hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu như mắt này cứ mở ra để nhìn bà hàng xóm, thì tôi nói thật, kẻ đó rất khó ăn ngon và ngủ yên. Lỗ tai này mà cứ mở ra để nghe cái bà hàng xóm nói chuyện, mình cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Cho nên bí quyết để sống hạnh phúc giữa một cõi đời đầy sóng gió là hãy ép bớt lại con người của mình. Hãy phòng hộ mắt tai mũi lưỡi cho con người của mình. Hãy trở về với nguồn tâm suối ý của mình mà cảm nhận được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc vốn lúc nào cũng có sẵn ở nơi một trái tim an bình, ở nơi một tâm hồn không dục vọng, không đạo điên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Dù nhau nhặt lá bồ đề, bỏ quên tiền kiếp, lời thề non xanh, tha hương khuất bóng thì thành, đa mang cũng bởi mây nhành tơ vương. Qua sông thương mây nhịp cầu, thương con đò cũ trăng thấu đời trời. Tiếng chuông khuya tiếng ai hò, tao nhân lỡ bước thận thờ nhạn xa. Vó cầu giống nát tà dương, cũng không dứt nỗi đoạn trường yên oanh. Thì thôi xin một chữ tình, trăm năm vẹn dư bên ghềm nước xuôi. Chắp tay niệm Phật Di Đà, trang kinh nở một đóa hoa nghệ thường. Mai về bên ấy Tây Phương, còn vương xuôi tóc bụi đường tơ bay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chắp tay niệm Phật Di Đà, trang kinh nở một đoá hoa mê thường. Mai về bên ấy Tây Phương, còn hương xuôi tóc bụi đường tơ bay. ấy Tây phương, còn vương xuôi tóc mỗi đường.